Chương 1, đánh cháo, chương 1, đánh cháo. Thành viên giờ Spencer Lee đang ẩn nút ngoài một giáo đường. Sau khi điều tra thì họ đã tìm được điểm tập trung của một tổ chức tà giáo, không phải loại dùng nghệ thuật ngôn ngữ để lừa tiền mà thật sự là tổ chức gồm nhiều cá nhân với năng lực ma thuật ủng hộ tà thần. Hôm nay chính là ngày thực hiện nghi thức không rõ nhưng tất nhiên không phải là điều gì tốt đẹp, và giờ Spencer Lee tất nhiên có trách nhiệm can thiệp. Ám hiệu được phát ra và cuộc chiến bắt đầu. Sụp màn dẫn đầu, tông vỡ cánh cửa và sử dụng hơi thở băng để đánh gãy quá trình. Bên trong giáo đường có 5 người mặc áo choàng đứng quanh một vòng tròn pháp thuật được vẽ bằng phần trên sàn, các ngọn nến bên ngoài vòng tròn cháy với ngọn lửa màu xanh lục đầy khí tức bất thường. Tất nhiên tổ chức tà giáo không chỉ có 5 người, xung quanh còn đứng các thành viên khác, khi phát hiện sụp màn liền tạo ra lá chắn ma pháp, thành công chắn lại hơi lạnh. Ngay lúc này thành viên bên cạnh triệu hồi ra một đống dây leo lên chiến, chỉ để bị cắt ra cơ máy xanh được Gjin lặn tở tạo ra từ nhẫn. Thành viên giờ Spencer Lee lục tục tiến vào nhưng tổ chức tà giáo một cách nào đó có thể cầm cự, ngoài trừ não bộ có vấn đề khi đi tin tưởng tà thần thì mấy người này đều là những pháp sư quyền năng. Bắt mạn ném một cái phi tiêu rơi vào người đang sử dụng phép tăng cường tốc độ nhận thức khi hắn đang chú ý vào Flash, thành công giúp Flash xuyên qua vòng vây và tiếp cận chỗ thực hiện nghi thức. Flash tính công kích người làm phép nhưng có vẻ họ được bảo vệ bởi màn chắn. Anh đang thay đổi mục tiêu thành phá hủy vòng cho phép, nhưng vết phấn khó tẩy hơn anh tưởng. Flash hì hục cọ rất một ký hiệu trước khi bị pháp sư khác phát hiện và dùng phép bắn ra xa. Ngay lúc này sụp mạn đang bị hội đồng, không để ý rằng đằng sau mình có người đã tụ phép và sử dụng. Đến lúc nhận ra thì đã không thể né tránh vì bị một pháo sư khác thi pháp ngăn cản cử động. Bắt mạn phát hiện liền nhảy ra giúp sụp mạn chắn đòn, lực đẩy từ vụ nổ đem anh ném bay, trùng hợp rơi vào giữa vòng tròn phép thuật đã bị Flash động tay chân. Nhưng ngọn nến cháy với ánh lục hồi nãy hiện đã biến đỏ máu và bùng lên tạo thành một lốc xoáy lửa với bắt mạn còn đang ở bên trong. Không, các ngươi có biết hành động của mình sẽ gây hậu quả gì không? Vì nghi thức bị phá hoại nên nhân viên tổ chức tà giáo cứ như bong bóng xì hơi mất đi ý chí chiến đấu, nhanh chóng bị giờ Spencer Lee hạ gục và bắt giữ. Vulnerable mạn lo lắng chạy đến nâng bắt mạn lên, ngọn lửa củ mấy cây nến đã tắt và bắt mạn trông có vẻ không bị thương nhưng ai biết được thứ pháp thuật kia có tác dụng quỷ quái gì. Bắt mạn lấy lại ý thức, tay méo thái dương thì phát hiện trên đầu mình đang đội mũ trùm. Lúc này nhìn thấy Vulnerable mạn liền nối với giọng bình thường của bờ rủ Sven. Vulnerable mạn, cô đang làm gì ở đây? Có điều gì không quá tốt đẹp đã xảy ra? Bắt mạn tỉnh dậy, thân thể tuy lành lặn và cảm giác đau nhói từ căn xương sườn bị nứt hai ngày trước không còn nhưng thân thể lại cảm thấy yếu ớt lạ thường. Cảm giác dầu mỡ, không hòa hợp này. Đây không phải thân thể của anh. Bắt mạn nhanh chóng lấy lại tinh thần, ký ức cuối cùng anh còn nhớ trước khi thức dậy là chắn một cú bắn phép thuật cho sụp mạn và rơi vào vòng tròn phép thuật. A, mấy tên pháp sư đáng ghét. Nhanh chóng đảo mắt qua căn phòng và chất liệu quần áo mà thân thể này đang mặc, Bạt Mạn đưa ra kết luận rằng thân thể này khá giàu có, cũng phải tầm cỡ danh tính bờ rủ sở bên của anh. Và lý do trở nên rõ ràng khi Bạt Mạn đi nhìn gương. Tuy khuôn mặt trong gương có một chút vi diệu khác biệt, ánh mắt xanh nhìn lại Bạt Mạn từ trong gương thuộc về một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt của bờ rủ sở bên. Khả năng có người trên thế giới có khuôn mặt tương tự bờ rủ sở bên không phải bằng không nhưng Bạt Mạn sẽ không như thế ngây thơ mà hy vọng mình vẫn đang ở thế giới của mình. Khuôn mặt này, tài lực này, anh có khả năng rất cao bị đổi thân thể với chính mình tại thế giới song song. Nhìn cái bụng mỡ, chưa đến mức độ bụng bia nhưng cũng không có cơ bụng và thân thể không quá có lực thì Bạt Mạn đưa ra kết luận mình ở thế giới này là người thường. Nhưng quang cảnh quen thuộc bên ngoài là của thành phố Gò Thảm. Tại sao đồng vị thể của anh lại không ngủ ở trang viên? Bạt Mạn bắt đầu quá trình chỉnh lý thông tin dùng cái laptop trên bàn. Không thể chấp nhận được. Liên mật khẩu cũng không có. Phần cứng quá thô lậu để tìm hiểu chuyên sâu nhưng nhìn chung thế giới vẫn không có gì quá khác biệt. Sụp Mạn vẫn giải cứu mèo khỏi cành cây. The Flash vẫn chạy quanh Central. Bạt Mạn không tồn tại. Và lý do là vì Thomas Wayne và Martha Wayne còn sống. Và điều đó dẫn theo. Thomas Wayne và Martha Wayne là hai người giàu khá bình thường. Họ không phải là loại người lợi dụng người khác để khiến mình giàu thêm, họ sẽ hỗ trợ người cần giúp, nhưng họ chắc chắn không phải thánh nhân với trái tim chảy máu. Thomas yêu thích công việc làm bác sĩ của mình, cảm giác mình nỗ lực tập trung mổ xẻ không có động tác dư thừa, cũng không mắc phải bất cứ lỗi lầm nào, và người bệnh nhờ nỗ lực của ông mà lấy lại được thân thể khỏe mạnh. Thomas chữa bệnh từ thiện tại phòng khám mở tại xóm nghèo nơi sau này sẽ được đổi tên thành Cờ Dìm Ali, hẻm tội ác, và mặc kệ thái độ nghiêm túc, kiến thức chuyên nghiệp hay kinh nghiệm lão luyện thì việc ông chữa bệnh ở đó chỉ vì ông không thiếu tiền mà thôi. Thomas thích chữa bệnh, và bệnh nhân của ông trùng hợp là người nghèo. Mặt thạ từ nhỏ quyết định mình sẽ giúp xã hội, không có lý do cao cả gì hơn là đơn thuần muốn vậy. Nàng sinh ra trong một gia đình trung đẳng, chưa từng trực diện cái xấu của xã hội, chính mình cũng chưa từng bị suy sụp. Nàng đối với người xa cơ lỡ vận là thông cảm nhưng không có đồng cảm, nàng hiểu được môi trường cần được đe dọa và bảo vệ dù cho chưa từng thật sự hiểu biết hay tiếp xúc sâu. Nàng chính là như thế thờ ơ tổ chức các buổi tiệc từ thiện thu góp quỹ hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ phụ nữ, bảo vệ môi trường. Ít ra nàng tìm các tổ chức từ thiện đáng tin cậy để giao đống quỹ thu được. Tuy Thomas và Mạt Thạ không phải thánh nhân, nhưng khi ngươi nhìn lại Gò Thảm thì so lên họ trông có vẻ thần thánh thật. Vì thế vị trí họ chết được đổi tên thành hẻm tội ác. Người ta thích tô đẹp cho hồi ức, và bờ rủ sờ năm đó chỉ 8 tuổi. Cậu nhớ ba thường bận bởi các cuộc phẫu thuật, để mặc công ty cho người khác quản lý. Cậu nhớ mẹ thường tổ chức các buổi tiệc từ thiện và cùng các cô chú nói chuyện rất vui vẻ hòa hợp. Sự thật là ngày bờ rủ sờ bên chết trong hẻm nhỏ đó cùng cha mẹ và để lại mầm mống cho một thứ vĩ đại hơn thứ mầm mống sẽ dần trở thành vị anh hùng mang tên Bạt Mạn. Thứ mà cậu thừa hưởng từ ba và mẹ trên thực tế chỉ có tiền. Chỉ có sự bồi tiếp của án phật mới nuôi dưỡng lên trái tim chính nghĩa của cậu. Bạt Mạn nhìn lại các bài báo mạng, trái tim run rẩy khi bị ép buộc nhìn vào sự thật, cha mẹ của anh không tốt đẹp như hồi ức của một đứa nhỏ 8 tuổi mồ côi điểm tô. Thomas và Mạt Thạ không xấu, đừng vậy. Họ chỉ là người thường, và có tiền mà thôi. Thân là người có tiền, khi hai người không chết ở thế giới này thì họ có nhiều thời gian để nuông chiều con trai, ản thật không có lý do thân mật với con trai ông chủ. Và bờ rủ sơ bị chiều hư, đến tuổi trưởng thành trực tiếp chiếm cổ phần đá Thomas ra khỏi công ty, đồng thời điều chỉnh công ty liên hệ với tội phạm và thế giới ngầm gì đó. Thomas Wayne và Martha Wayne còn sống. Bờ rủ sơ bên trở thành ông trùm tội phạm. Thật ngực cười đây, thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên xấu đi. Đó là chưa kể Google không cho ra thông tin gì đặc biệt về những đứa con mà bờ rủ sở của thế giới này chắn chắn sẽ không nhận nuôi. Chương 2, thích nghi, chương 2, thích nghi. Sau cú sốc về vụ ba mẹ còn sống và chính mình trở thành loại người mà mình vẫn luôn chiến đấu chống lại, Bạt Mạn chuyên nghiệp điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Có chút lo lắng khi thân thể của mình ở nhà có lẽ đã bị tên bờ rủ sở tội phạm kia chiếm giữ, hy vọng mọi người ở nhà sẽ phát hiện và không làm mấy việc ngu xuẩn như tiết lộ danh tính bí mật. Theo kết luận thì bờ rủ sở tội phạm chỉ có hứng thú với gò thảm nên cũng không thăm dò giờ sở lít quá mức, nhưng nếu lũ ngu ở nhà tiết lộ thứ gì có thể ảnh hưởng đến đồng vị thể của họ ở thế giới này thì chờ Bạt Mạn trở về phạt đi hừ hừ. Trong lúc Bạt Mạn có đổi mới về tư tưởng thì ở nhà, mọi thứ không quá tệ. Bờ rủ sở tội phạm thân là một người dùng não chứ không dùng nắm đấm, cảm thấy không khỏe. Lúc mới thức dậy bị khuôn mặt đẹp trai của ấn đờ bộ mạn đánh lạc hướng, sau khi phản ứng lại thì mới cảm thấy thân thể kinh tởm cực kỳ. Một cái xương sườn bị gãy, bầm tím khắp nơi, còn cảm giác hoa mắt chóng mặt buồn nói. Điều đáng sợ nhất là tuy đau thế này rồi nhưng hắn còn có thể cử động được, thân thể này không tầm thường. Bờ rủ sở tội phạm không chút nghi ngờ, nếu như không phải thân thể này mà là thân thể mình chịu phải thương tổn tương tự thì mình sẽ trực tiếp nằm hự hự bất tỉnh nhân sự chứ chưa nói gì đến còn tỉnh để cảm nhận đau đớn như thế này. Kết luận, vì lý do không rõ, hắn đã đổi thân xác với ai đó. Theo trang phục và thái độ của Underworld Mạn và các anh hùng xung quanh thì chủ thân thể này là một vị anh hùng có tầm ảnh hưởng lớn. Thật kỳ quái, tuy hắn không để ý đến sự kiện bên ngoài gò thảm lắm nhưng thông tin về các anh hùng nổi tiếng thì vẫn phải biết. Bờ rủ sở tội phạm không hề nhớ có vị anh hùng nào lại ăn mặc kiểu này. B, anh ổn chứ? Vì Bạt Mạn giận không thèm nói chuyện với mọi người nếu như lúc đeo mặt nạ mà gọi tên bình thường nên may thay. Bờ rủ sở tội phạm vẫn chưa biết thân thể hiện tại trùng tên với mình, thậm chí còn là đồng vị thể của mình ở thế giới song song. Súp Mạn cảm thấy có gì đó sai sai. Có cái gì đó vốn bất biến trong thế giới hỗn loạn này bỗng nhiên thay đổi. Anh không biết cảm giác này là gì nhưng Bạt Mạn trông có vẻ. Và đó là lúc Súp Mạn nhận ra thứ vốn là hàng số nhưng lại biến dị là gì. Nó chỉ có một chút vi diệu sai biệt nhưng nhịp tim của Bờ rủ sở đã thay đổi. Súp Mạn sẽ không thú nhận mỗi khi anh lo lắng về thế giới quá to lớn thì anh sẽ lại tập chỉnh vào nhịp tim của cộng sự tốt nhất của mình. Nhịp đập bình thản nhưng đầy lực lượng đó thường xuyên kéo anh rời xa mọi sợ hãi và cuối cùng lại có thể nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thứ nghi thức đó rốt cuộc đã làm gì? Tuy hiệu quả của nghi thức bị thay đổi khi Flash phá hoại một số chi tiết nhưng việc thẩm vấn những tên pháp sư đó là cần thiết. Đồng thời cũng cần liên hệ Dạ Tàn ạ. Còn tạm thời lúc này thì, Bạt Mạn, anh đã bị thương nghiêm trọng trong trận đánh vừa rồi, chúng ta cần thiết đến trạm y tế trên Watt Tower gấp. Và khi kẻ khoác sắc Bạt Mạn nghe lời không hề từ chối thì mọi thành viên khác trong nhóm cũng phát hiện có gì đó sai sai. Bạt Mạn thật sẽ tức giận với đề nghị của Súp Mạn nhưng không để lộ ra mặt mà bước vào bóng đen nào đó rồi biến mất. May là Bạt Mạn đã cưỡng ép mọi người học thuộc quy trình xử lý khi thành viên bị đổi thân thể với không rõ tồn tại thể. Mọi người cư xử như không có gì, tuy Flash diễn hơi tệ nhưng Bờ rủ sở tội phạm không quá quen thuộc với tính cách của các anh hùng nên không hề phát hiện. Tuy lo lắng cho Bạt Mạn nhưng nhìn theo chiều hướng tốt thì họ rốt cuộc có cơ hội ép buộc thân thể sơ mướp của đồng bạn nghỉ ngơi và hồi phục rồi. Còn gọi thảm, không phải có 7 con của Bờ rủ sở canh chừng sao? Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Lát nữa lúc ra khỏi tầm nhìn của Bạt Mạn thì họ sẽ liên lạc với Nghị Tợ Tuyển để bàn bạc về vấn đề này. Tên người ngoài hành tinh kia, ngươi nói phụ thân bị làm sao? Rất đáng tiếc cho Súp Mạn, người nhận điện thoại không phải quả cầu ánh dương giờ y cờ cờ mà là ác quỷ Mini Đà Mị Ản. Quay trở lại thế giới song song, Bạt Mạn đang tiếc lỡ mất cơ hội chứng kiến 7 con, vì có nhận nuôi hay không thì thành viên giờ sẽ sơ lít cùng thành con anh rồi, anh còn trả tiền tiêu vặt hàng tháng đây, làm việc một cách chuyên nghiệp rồi. Cũng chắc anh, mỗi khi có anh thì người ta bản năng không dùng não mà léo nhéo muốn trở thành bé ngoan nghe lời khuyên. Bạt Mạn hiện đang phải đối mặt với một vấn đề, tuy chủ nhân của thân thể này đã đi vắng nhưng anh trên thực tế cũng không có quyền khống chế hoàn toàn. Ví dụ như lúc nãy khi điện thoại reo lên, cơ thể này tự động cầm lấy điện thoại và mở khóa mật khẩu mà anh tạm thời chưa tìm ra do tính cách và thói quen khác biệt của hai người. Dây thanh rung động mà không cần sự chỉ đạo của anh và sau 2 phút điện thoại thì Bạt Mạn mới có thể khống chế lại thân thể một lần nữa. Anh, không, là Bờ rủ sở bên có một cuộc hẹn giữa các trùm tội phạm đây. Mọi người đều là con rối của thế giới ý chí. Có một số thứ đã được định sẵn không thể thay đổi được, nhưng tình cảm của mỗi người trong quá trình đi theo định mệnh thì phụ thuộc vào chính họ. Ví dụ định mệnh nói ngươi hôm nay sẽ tông xe, nhưng xe này là xe tăng hay là xe đồ chơi thì có thể thương lượng. Thế giới ý chí đã định trước Bờ rủ sở của thế giới này là người xấu, nhưng tối thiểu trong quá trình ở đây Bạt Mạn có thể điều chỉnh định nghĩa người xấu này. Sẽ mệt lắm đây, nhưng nhìn theo chiều hướng tốt thì tên Bờ rủ sở tội phạm đang dùng thân thể của anh cũng sẽ không thể dở trò tội phạm ở nhà. Thật đáng mừng. Bạt Mạn tính dùng cơ hội này để trải nghiệm tâm lý tội phạm ở đẳng cấp hoàn toàn mới. Tuy hồi ở nhà với danh tính giả mạt chẹt mạ lợn và các loại thân phận giả tương tự thì Bạt Mạn có thể tiếp xúc với tội phạm và hiểu hơn cách suy nghĩ của họ, nhưng cuối cùng cũng chỉ tiếp xúc ở tầng thứ thấp. Ở Gotham, nơi mà ai ai đều đã từng phạm tội qua trên lý thuyết thì tội phạm ở tầng thứ thấp đa phần là do không tìm được công tác khác, và mấy ông trùm tội phạm trả lương khá cao và không yêu cầu bằng cấp mà họ quá nghèo để có thể vào trường thi ra. Tất nhiên trong đó cũng có mấy người đơn thuần thích phạm tội. Nói chung tuy có tiếp xúc hiểu sâu tâm lý tội phạm nhưng Bạt Mạn vẫn có thiếu sót. Anh cũng không thể nào đi phạm tội thật rồi phát triển thành trùm tội phạm chỉ để nhìn tâm lý hoạt động của trùm tội phạm đi. Giữa công ty, tiệc rượu, buổi từ thiện, đêm tuần, nghĩa vụ với giờ Specialist và mấy thứ lằng nhằng khác thì bắt mạn không có dư thừa thời gian hay tinh lực để làm vụ này. Với lại làm tay chân dỡ hàng với tội phạm là một chuyện, tổ chức buôn lậu thuốc viện lại là một chuyện khác. Làm như thế là phản mục đích. Nói thế thôi chứ bắt mạn đi đến tủ chọn quần áo. Chiến y của bờ rủ sở tội phạm không phải là giáp con rơi mà là áo vest hàng hiệu, bản giới hạn đồng hồ đeo tay, hoa nút buộc áo được chế từ vật liệu có thể điều chỉnh để khi gặp phải sụp mạn sẽ tự thay đổi hình thái để lộ ra cờ gì tổ nạch bên trong. Cái bộ cúc áo đó hình như là lẹt lột sổ của thế giới này tặng vào sinh nhật năm ngoái. Bắt mạn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ừ suýt hoàn mỹ. Biết làm sao được, tuy áo vest cắt may tốt đẹp nhưng thân thể này chính là có mỡ thừa, là mỡ thừa đó bà. Chương 4, đùa giỡn, chương 4, đùa giỡn. Bờ rủ sở tội phạm nghe lời bước vào buồng chữa bệnh. Sau vài tia sáng chiếu đến và sương mù phun xuống, đau đớn gì đó để biến thành hư không. Không phải là do thuốc giảm đau mà là do thương thế đều hoàn toàn bình phục. Hừ, công nghệ chữa bệnh này thật sự rất tân tiến, và dù sở tội phạm suy xét lại mình có nên tham dự vụ hợp tác với luật sổ không nếu như có cơ hội chôn mấy thứ công nghệ này. Nhưng nói ra người dùng não như hắn cũng không cần thiết bị chữa bệnh đến cấp độ này. Miễn. Trong khi bờ rủ sở tội phạm đang suy tư thì hắn không biết rằng thành viên giờ Specialist đang túm tụm ở phòng điều khiển nhìn lén. Trước kia mọi người đều phàn nàn khi bật mạng cảm thấy nơi nơi đều cần camera nhưng lần này thì bỗng nhiên cảm thấy không tệ lắm. Nhìn bản báo cáo về tình trạng thân thể bật mạng hiện ra, mọi người âm thầm tự vô vai khen mình. Tuy buồng chữa bệnh rất tốt nhưng cần nhiều tài nguyên khan hiếm để tạo xương mù chữa bệnh, bật mạng vẫn luôn từ chối sử dụng vì lý do cần sử dụng tài nguyên hợp lý và để lại cho những tình trạng khẩn cấp và vết thương chí mạng. Lần này khi bật mạng trở lại cần nhằn thì chỉ cần đổ lỗi cho bờ rủ sở tội phạm là được rồi. Đúng vậy, vì trường hợp khẩn cấp nên mọi người đã đồng ý để mạ sấn màn hấn tờ lén lút nhìn qua tâm thần của ai đó và bất ngờ chưa. Đó là bờ rủ sở ở thế giới khác, còn là người xấu nữa. Ít ra nhờ thế nên không ai cảm thấy tội lỗi khi đùa giỡn bờ rủ sở tội phạm quanh quanh. Thậm chí đống video này sẽ được lưu lại để làm tài liệu đáng giá sau này. Hát gì? Bắt mạn che mũi, thân thể này quá yếu, tự dung bị bệnh rồi thì phải. Khoan đã, không có dấu hiệu bị bệnh, có lẽ chỉ là hít phải bụi hay phấn hoa. Dù sao chắc không phải là do có người nhớ nhung anh đâu, lũ con đều thích bỏ nhà ra đi, giờ Specialist thì chắc sẽ không đến mức đó, còn Anthony sẽ không rớt xuống cấp độ phàm nhân mà nhớ nhung theo kiểu đó. Bắt mạn ngồi vào ghế sau xe. Tài xế là một người có dạng kỉnh khá cao trong thế giới tội phạm khi ở nhà, ở đây thì người này chỉ đủ cấp độ để làm lái xe. Phải công nhận, tuy bờ rủ sở của thế giới này bị chiều hư nhưng bộ não ấy vẫn tốt đẹp trong nghệ thuật kinh doanh và nghệ thuật phạm tội. Bắt mạn hoàn toàn có thể hiểu được, nếu như anh không có lý tưởng kiên định và động lực để anh học tất cả những thứ kia thì anh có lẽ sẽ chỉ đạt đến trạng thái đỉnh cao trong một hay hai lĩnh vực thay vì tất cả mọi lĩnh vực từng tồn tại. Bờ rủ sở tội phạm hoàn toàn có tiềm năng trở thành bắt mạn, chỉ là không có động lực mà thôi. Dù sao họ vẫn là cùng một người sao? Bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ về tiềm năng bị lãng phí, Bạt Mạn bước ra khỏi xe, điều chỉnh là cà vạt và cơ thể tự động nở một nụ cười đầy ác ý. May thật, nếu anh cười như kiểu bợ rủ xì ở nhà thì sẽ bị lòi. Thân thể tự động di chuyển đến vị trí đầu sỏ, hai bên bàn là những bộ mặt quen thuộc, Benjamin, Black Mạ Sở và Zhut. Được rồi, Zhut này không phải Jackson, bởi vì Jackson đang ngồi chỗ gần cuối bàn. Bạt Mạn ghét việc thiếu thốn thông tin. Ít ra sau khi nghe thân thể và mọi người xung quanh bàn bạc, cái cọ về lãnh thổ, khoe mẽ thành tích của mình thì Bạt Mạn cũng nắm sơ được hướng đi của thế giới này. Phải công nhận đồng vị thể của anh ở thế giới này có khả năng thật. Không có khả năng chiến đấu, không có lính gác, liền súng cũng không sờ qua mà vẫn có thể ngồi ở vị trí đầu. Dù cho sau khi nhìn tình huống thì cũng dễ hiểu. Cờ hó hú giờ tờ hóc chuyên nghiệp trong vụ tẩy não nhưng không quá chuyên nghiệp trong vụ huấn luyện nên dù có đào tạo giờ y cờ cờ thành tạ lòn thì cũng không có gì đặc sắc. Jackson kẹt trên phố, trái tim chính nghĩa chưa từng thay đổi, vẫn trở thành chùm tội phạm, kiểm soát tội phạm không giao dịch với trẻ em. Chỉ là ở quy mô thấp hơn. Jackson dùng súng vẫn rất tốt nhưng khả năng cận chiến không có gì đặc sắc. Tim thích lẻn ra ngoài chụp ảnh mỗi đêm và bất ngờ thu thập được rất nhiều bằng chứng nên cung cấp cho cảnh sát, lâu lâu còn hỗ trợ trinh thám với tính danh được giữ bí mật. Đặc biệt ản ở thế giới này lại không phải con bợ rủ sở. Hãy nhìn mỡ bụng của thân thể này đi. Bắt mạn khá chắc chắn nếu bợ rủ sở tội phạm truy đuổi tạ lì ạ thì chắc cũng sẽ bị nàng ghét bỏ sau khi cả hai tiến triển đến trình độ lột quần áo. Về mấy thành viên ưu tú của ạc khảm thì rổ kẹ không tồn tại nên hạ lìn quỷ giật không bị điên. Khi vạ mẹ là ái lì dùng danh nghĩa vạ sẩn ý vì đi phá hoại thì vẫn đờ bổ màn đi ngang qua. Sau đó thì Hạ Lìn và Bà Mã lại thành bạn và hai người đi du lịch đồng thời bảo vệ môi trường gì đó. Mấy người khác hoặc là di cư sang thành phố khác, hoặc là chuyển từ trói lọi sang âm thầm, nói chung kẻ xấu vẫn là kẻ xấu, chỉ là giấu kỹ hơn khi không có siêu anh hùng hấp dẫn họ ra khỏi chỗ trốn. Sự khác biệt này là tốt hay xấu không chắc, nhưng gọ thảm vẫn chưa nổ về miền cực lạc nên Bạt Mạn cũng không có lập trường phán xét. Mặc dù sở tội phạm tuy muốn tiếp tục nhìn trái đất từ vị trí tường thủy tinh trên Watt Tower, anh không biết là giờ Specialist lại có trụ sở ngoài vũ trụ, nhưng thân thể đã tự động bước vào thiết bị đáng ngờ gì đó và sau một chùm sáng chiếu xuống thì phong cảnh hoàn toàn thay đổi. Từ sáng ngời lạnh lẽo ánh bạc hành lang biến thành âm trầm hang động với rơi ba. Mặc dù sợ tội phạm đờ người tại chỗ, biến đi. Thế giới có thể thay đổi nhưng mặc dù sợ bên nào cũng sẽ sợ rơi. Trong lúc hoảng hốt với bầy rơi, mặc dù sợ tội phạm không hề biết được rằng mọi hành động của mình đang được ghi lại và chiếu hình tại màn hình lớn trong phòng xem phim ở trang viên lên bên trên. Phụt. Chúng ta cần phải lưu thứ này lại, đợi đến khi mặc dù sợ trở về và nhìn thấy thứ này đi. Dạ tạ nạ, cô có biện pháp nào trong tình huống này không? Ma pháp này quá phức tạp, đầu tiên chúng ta cần tìm tọa độ linh hồn của Bạt Mạn. Tuy có tín hiệu từ linh hồn hiện đang chiếm thân thể bạt mạn nhưng khoảng cách là vài thế giới nên sẽ tốn thời gian. Sau đó còn phải tìm biện pháp an toàn trao đổi lại linh hồn của hai người nữa. Mọi người tin cậy vào cô, Dạ Tàn ạ. Cô có thể làm được. Tất nhiên là tôi có thể làm được, nhưng trong lúc chợt thì để ý thân thể bạt mạn một chút. Tuy ý chí thân thể sẽ ngăn cản linh hồn nghỉ ạ lai kia làm vậy, nhưng vẫn có số sơ hở có thể bị lợi dụng. Không ai muốn bị bạt mạn giày la khi trở về đâu nhỉ. Đừng lo, mọi cử động của anh ấy đều sẽ bị quay lại. Nhớ lưu lại một bản cho tôi. Khoan đã, nếu như kẻ đang dùng thân thể của bạt mạn vẫn không kiềm chế được làm việc mẫu mực. Điều đó có nghĩa ở bên kia bạt cũng không kiềm chế được muốn làm việc xấu. Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ. B sẽ tìm được cách giải quyết, cậu ấy vẫn luôn thế. Sau một cuộc họp đầy soi sáng, bạt mạn cảm thấy rất hài lòng. Hiện anh đã về nhà và nướng bánh quy. Sau vụ không kiềm chế được hồi nãy thì bạt mạn đã ra kết luận rằng nếu anh không đủ xấu xa thì thân thể này sẽ rơi vào trạng thái tự động lái. Anh sẽ không động đến hoạt động của chủ nhân thân thể này tại thế giới ngầm, một không cẩn thận sẽ tạo mất cân đối và gây phản loạn vũ trang. Nhưng nói về vụ xấu xa, bạt mạn bỏ thuốc vào bánh, đóng gói xinh đẹp, viết gửi đến địa chỉ của phóng viên nào đó. Chương 4, ưu tú thân thể, chương 4, ưu tú thân thể. Thân là đầu lĩnh tội phạm, bạt mạn thức dậy trễ, để tài xế vốn là sát thủ cấp cao ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ. Ngủ nướng trong ngày làm việc chính là hành vi tội ác không sai. Khác với phong cảnh tối hôm qua, gọi tham buổi sáng vẫn không có gì quá khác biệt. Dù cho anh có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người có hơi chết lặng, hy vọng có vẻ là một thứ xa xỉ thành phố gọi thảm tại thế giới này. Đèn đường trông cổ lỗ, khác với phiên bản đã được anh thông qua tập đoàn lên thiết kế với giá cả ưu đãi cho thành phố. Bên là đường cũng thiếu mất mấy cây trụ chứa bộ lọc khí để người dân quên mang mặt nạ phòng độc ra đường có thể tạt ngang qua lấy mặt nạ khi rổ kẻ hay cả dợt rào vượt trại ác hàm. Gọi thảm vẫn như thế nhưng lại không như thế. Sau đó bạt mạn được đẩy vào văn phòng bởi thư ký nam với khuôn mặt rỗ kẻ. Bạt mạn không kiềm được bật thốt lên. Thật là vinh hạnh khi ngài vẫn nhớ đến nghề nghiệp trước đây của tôi nhưng làm ơn nhớ tên của tôi là gì. Đôi mắt xanh của ai đó đầy bỡn cợt thay điên loạn và ám ảnh. Có chút xa cách. Đừng vậy, tôi làm sao có thể không nhớ tên của anh được vậy? Tôi chỉ nghĩ rổ kẹ là một nít nem rất hợp phách. Bạt mạn phản xạ đưa ra lời giải thích, thân thể không hề phản kháng. Có vẻ anh có rất nhiều không gian để đi vòng qua tiêu chuẩn xấu xa. Phải biết rằng khi bạt mạn ở một mình còn đỡ, khi tiếp xúc với người khác thì thân thể khá là có chủ ý. Chỉ là đây là trường hợp bất ngờ. Rổ kẹ, làm thư ký của bờ rủ sơ bên. Tụi nhỏ ở nhà mà biết chuyện này sẽ cười vỡ bụng mất. Bạt mạn vẫn không biết rằng tụi nhỏ ở nhà hiện đúng là đang cười vỡ bụng thật. Bình thường khi ngươi là ngươi thì ý chí của ngươi vẫn cao hơn ý chí thân thể. Đó là lý do khi đói thì ngươi vẫn có thể giả vờ chảnh chó, ba đã no rồi con hãy ăn đi trong khi chạy cố nuốt nước miếng. Nhưng khi ngươi bị nhét vào thân thể của người khác thì ý chí thân thể cao hơn ý chí của ngươi. Tất nhiên nếu ngươi có ý chí lực cực kỳ cường đại thì có thể bàn bạc thêm. Và bờ rủ sợ tội phạm đang phải đối mặt với một vấn đề đáng sợ, thân thể này quá có khả năng và còn bản năng né tránh không cho hắn biết khuôn mặt của thân thể này. Khi trở về tư bát tạp ơ, và miễn cường rời mắt khỏi bầy rơi thì bờ rủ sợ tội phạm mới có tâm thần quan sát trụ sở anh hùng của thân thể này. Đó là một cái hang, có rơi, rất nhiều rơi. Diện tích rộng rãi bất ngờ, một cây trụ nối thẳng từ trên cuống dưới độ sâu không rõ, liên kết các tầng bề mặt kim loại được chiếu sáng rất tốt. Có một cái máy tính nhìn rất cồng kềnh nhưng tính năng ưu việt đến nổi người như hắn còn chưa từng có cơ hội dùng qua. Thân thể tự động gõ mật mã trong khi quay đầu đi. Bờ rủ sợ tội phạm có thể truy cập vào các thư mục nhưng một số thứ bị mờ đi. Ví dụ như lúc hắn nhìn vào bảng thông tin về sụp mạn thì phần ghi tính danh thật, đánh giá điểm yếu bị mờ đi. Thân thể này đã tự ám chỉ để hắn không thể nhận thức được mấy thông tin đó. Hơi thất vọng nhưng bờ rủ sợ tội phạm không kiềm được cảm thấy kính nể người anh hùng mặc dù vắng mặt nhưng vẫn có thân thể với độ tự chủ đáng sợ đến nhường này. Tuy lượng thông tin có thể nhìn bị giới hạn nhưng bờ rủ sợ tội phạm cũng không cảm thấy không có vấn đề gì, vì thông tin còn dư lại vẫn rất nhiều. Và chữ rất nhiều này đang được tính là nói giảm nói tránh. Mấy tính này cơ hồ có thông tin về tất cả mọi thứ. Bờ rủ sợ tội phạm trước kia không hề biết loại hoa yêu thích của Lẹt, cũng chưa từng nghĩ rằng ở là Hudson thích mẹ. Mẹ là một loại sinh vật ngoài hành tinh có bề ngoài tương tự mèo nhưng có cấu tạo sinh học khác biệt. Còn chưa kể đống phương pháp đem ấy, tất cả cá nhân có siêu năng lực hạ gục, lợi dụng điểm yếu, các loại quy trình khi bị tẩy não. Mặc dù sở tội phạm có chút nghi ngờ trình độ phạm tội của mình khi nhìn đống hồ sơ này, tên anh hùng bạt mạn này hư hư thực thực so với hắn còn muốn xấu xa. Phải biết phần hắn có thể nhìn là phần an toàn mà an toàn đã có thể hạ gục sụp mạn một cách không chí mạng. Phần không an toàn hẳn là phương pháp giết tất cả các cá thể có siêu năng lực và phần không an toàn đó rất nhiều. Thông tin gì đó có thể xem sau. Mặc dù sở tội phạm tìm phòng tắm và quyết định tắm rửa thay đồ. Mặc dù sở tội phạm đến trước gương, tay nâng lên chuẩn bị tháo mũ giáp. Chỉ để bị thân thể tự động đem tay hạ xuống. Sau khi thử lại và lần với kết quả không thay đổi, bờ rủ sợ tội phạm từ bỏ. Bước vào phòng tắm chỉ có vòi sen, thân thể tự động tắm rửa cực kỳ hiệu suất, bờ rủ sợ tội phạm hầu như chưa kịp cảm nhận dòng nước mát xa cơ bắp thì thân thể đã bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn theo chiều hướng tốt thì hắn đã thành công thay ra khỏi bộ đồ rơi đó, dù cho quần áo thay thế là một cái áo choàng tắm và mặt nạ domino. Đáng hận cơ chế bảo mật của thân thể. Hắn còn không phát hiện nó móc cái mặt nạ domino đó từ lúc nào, nhưng có vẻ việc phát hiện danh tính của thân thể này sẽ khó khăn đây. Dù cho góc cạnh khuôn mặt trong gương có hơi quen quen, là người mà hắn nhận thức. Bờ rủ sợ tội phạm điểm danh một lượt những người mình từng gặp nhưng không nhớ đến có ai có đường nét khuôn mặt tương tự. Tuy máy tính rất thú vị nhưng bờ rủ sợ tội phạm cũng rất hứng thú với việc tham quan phần còn lại của căn cứ. Hắn bước chân hướng về phía khu trưng bày chiến lợi phẩm. Lúc đầu hắn chỉ bị thu hút bởi mô hình chẹt tỷ lệ 11, dù cho hắn nghi ngờ đó là đồ thật chứ không phải mô hình, nhưng đi dạo một hồi thì có rất nhiều thứ thú vị. Giống như đồng xu khổng lồ này, hay lá bài rổ kẹ cũng khổng lồ này. Cái búa tạ với vệt nâu hư hư thật thật là máu khô. Cái súng màu xanh nhìn quá đẹp trai khiến bờ rủ sợ tội phạm không kiềm được tay máy tay chân, nhấc lên khỏi bệ trưng bày và kéo cỏ. Sau đó hắn ngu người nhìn một cái xe dược trưng bày ở khu bên cạnh bị đông cứng trong tảng băng. Đây là quy trình an toàn không đáng tin cậy gì. Vật trưng bày như thế này thì phải tháo đạn chứ. Bờ rủ sợ tội phạm có chút cứng đờ sau tình huống nguy hiểm vừa rồi, hơi chần chờ không biết có nên tiếp tục tham quan không. Nhưng dù sao hắn cũng không có gì làm, với lại mấy thứ còn lại cũng khá đẹp trai, không phải ai cũng có cơ hội đột nhập vào căn cứ anh hùng như hắn. Mặc dù sợ tội phạm lại không phải mấy tên cơ bắp biết võ công nhưng lại không biết dùng não kia, muốn lẻn vào là làm khó hắn. Nói về vụ cơ bắp, mặc dù sợ tội phạm luồn tay vào áo choàng tắm, cảm nhận cơ bụng rắn chắc, cảm thấy thật sâu ghen tị. Mặc dù sợ tội phạm lần này cũng không thể chê Bạt Mạn là tên cơ bắp không não được vì nhìn đống thông tin đáng báo động trên máy tính kia đi. Tuy nhìn thư mục của Bạt Mạn khẳng định tên anh hùng này là thuần túy nhân loại, mặc dù sợ tội phạm vẫn cảm thấy tiêu chuẩn người thường của hắn và tên Bạt Mạn này có chút sai biệt. Cái thời gian biểu sắp xếp hoạt động đó nữa. Mặc dù sợ tội phạm nghĩ lại mà dùng mình. Hắn nếu phải làm 1% hoạt động trong thời gian biểu đó thì chắc hắn sẽ đột quỵ vì trái tim mỏng manh của hắn không chịu nổi. Chương 5, hại người kế hoạch, chương 5, hại người kế hoạch. Bạt Mạn hiếm thấy cảm thấy bối rối. Được rồi, anh thường xuyên cảm thấy bối rối nhưng bình thường thì kỹ thuật diễn của anh lợi hại đến mức không có người nhận ra. Nói chung hiện Bạt Mạn đang cảm thấy bối rối. Một cách nào đó anh và Dậy nói chuyện rất hòa hợp và trước khi anh nhận ra thì sau giờ tan sở, anh và Di cùng nhau ngồi xe về nhà và hiện hai người đang làm bánh quy cùng nhau. Di đã cười khi anh móc lọ đường có khả năng gây cười, nó không nghiêm trọng như khí cười của rồ kẻ ở nhà đâu. Đừng vậy, hay si dô khiến tóc người ăn biến màu cầu vồng còn có kem làm người ăn chỉ có thể nói ra tiếng chim hót. Biết làm sao được, hoặc là như thế này, hoặc là bán thuốc viện cho trẻ em để thỏa mãn ác thú vị của thân thể này. Bạt Mạn mới không thừa nhận mình cũng chơi rất vui đâu. Với lại siêu anh hùng ở thế này hơi xa cách với nhân loại, nhất là sụp mạn, anh tất nhiên phải lợi dụng cơ hội khiến họ trở nên bất cứng nhắc rồi. Đúng vậy, anh chính là có lý do chính đáng. Bạt Mạn chột bột, quyết định lần này mình sẽ là cụt cạ kẹ. Sau đó anh và Di có thể cùng nhau vẽ trang trí. Di không giỏi nấu ăn nên yên phận ngồi một bên dùng bút kim tuyến vẽ thiệp, chờ đợi Bạt Mạn nướng bánh xong vợ ở hai người có thể bắt tay cùng nhau trang trí. Anh biết giám đốc hôm nay có gì đó khác, trở nên thú vị hơn. Tuy thoạt nhìn qua không có gì khác nhưng Di đối với trạng thái tinh thần của người rất mẫn cảm, anh có một chút vi diệu cảm giác rằng bờ rủ sở hôm nay là một người khác, cứ như đa nhân cách vậy. Nhưng như thế thì sao nào, anh cảm thấy rất háo hức đây, có chút hy vọng tính cách gốc sẽ không trở lại. Bạt Mạn không hề biết Di đã sớm nhìn thấu, bình thản rót hỗn hợp vào khuôn và đặt vào lò nướng đã bật nóng sẵn, chỉnh hẹn giờ, đóng cửa lò lại và ra ghế xạ lòn ngồi với Di. Hôm nay là một ngày đặc biệt, khi tôi thức dậy thì thế giới bỗng trở nên rõ ràng hơn. Nước bỗng nhiên ướt át hơn, vệt máu trên vỉa hè bỗng ngứa mắt hơn, và anh bỗng trở nên cờ ép gì đó đặc thù hơn đó gì khi không biết nói gì, hay dùng phong cách nói chuyện của bờ rủ xì. Tôi nên cảm thấy may mắn sao? Dù sao nếu anh không để ý thì có lẽ chúng ta vĩnh viễn sẽ không có cơ hội phát hiện chúng ta hợp phách như thế nào. Di thật sự bình thường không có hứng thú với ông chủ của mình, nhưng người trước mặt này thì... Thật là đáng tiếc khi tôi không nhớ được chúng ta gặp nhau như thế nào. Như mồi. Không phải chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vào hôm nay sao? Di nói với giọng đầy chắc chắn không chút nghi ngờ. Và Bạt Mạn cũng không bất ngờ mình bị phát hiện. Và anh vốn cũng không quá nỗ lực che giấu. Đỉnh lò nướng đã tự tắt. Trong lúc Bạt Mạn tùy tiện thì ở nhà, bờ rủ sợ tội phạm đang chân chối nhìn cái ly trước mặt mình. Sau khi thân thể tự động ngủ 4 tiếng đồng hồ, hắn có nhìn đồng hồ, bờ rủ sợ tội phạm tỉnh dậy và đối mặt với thứ đáng gờm này. Nó được đưa bởi đặc vụ A, người nhìn quen, nhưng có mặt nạ nên hắn không chắc là ai. Rõ ràng có thang máy có thể lên trên, nhưng mỗi khi bờ rủ sợ tội phạm có ý đồ thì thân thể lại kháng cự. Và thế là hắn mắc kẹt trong nơi thú vị nhưng có chứa nhiều rơi đáng sợ này. Nói chung thân thể không nghe thấy sự kháng cự của bờ rủ sợ tội phạm đối với cái ly chứa hỗn hợp protein và các khoáng chất cần thiết. Hắn muốn ăn thức ăn thật sự. Rất tiếc thân thể quá ưu tú, trực tiếp không nghe lời phàn nàn của bờ rủ sợ tội phạm mà thẳng thừng nhấc cái ly lên uống cạn trong một ngụm. Tuy chỉ thoáng qua trong nháy mắt nhưng hương vị thật là một lời khó nói hết. Bờ rủ sợ muốn kiếm nước đem hương vị này nuốt xuống nhưng thân thể vẫn chưa trả lại quyền khống chế và bước đến khu vực có các thiết bị luyện tập. Bờ rủ sợ tội phạm cảm thấy mình vẫn là chết đi. Với những cái cục cạ kẻ đáng yêu được xếp vào hộp giữ nhiệt, Bạt Mạn và Di lên xe lái về trụ sở của The Stylist. Ở thế giới này thì không có đồ VIP như Bat Tower rồi. Cũng không phải thiếu tiền, phải biết có rất nhiều anh hùng rất giàu. Chỉ là, Bạt Mạn không chỉ có tiền, Bạt Mạn còn có nào nữa. Hồi anh xây trụ sở của The Stylist ngoài vũ trụ, thứ nhất là để canh chừng mấy cuộc xâm lấn của người ngoài hành tinh, thứ là để bộc lộ quan điểm rằng anh hùng sẽ không ủng hộ lập trường chính trị của bất kỳ phe phái hay quốc gia nào. Sẽ rất khó để người dân tin tưởng rằng anh hùng sẽ không đối xử bất công ưu tiên nước Mỹ khi trụ sở được xây trên lãnh thổ nước Mỹ đi. Nói chơi thế thôi chứ thật ra là do giờ ý cờ cờ nói muốn xây tàu vũ trụ. The Spacer Hồn là một tòa nhà được chỉnh nhờ phủ cung cấp làm trụ sở cho các anh hùng ở thế giới này. Vì nó là hàng cho mượn nên các anh hùng cũng không thường xuyên ở lại, chỉ dùng để họp mặt hay làm mấy thứ hoạt động xã giao gì đó như họp báo chẳng hạn. Chắc đây cũng là lý do vì sao anh hùng thế giới này không chơi thân với người lắm. Rất may, tuy trước kia không tham gia hoạt động tội phạm ngoài gò thảm nhưng bờ rủ sở tội phạm vẫn có lực ảnh hưởng lớn trong thế giới ngầm. Bạt Mạn chỉ dùng vài cú điện thoại là biết được The Specialist sẽ có cuộc họp thường niên tại The Specialist, tất cả mọi anh hùng sẽ đến. Và Bạt Mạn sẽ đem đống cục cạ kẹ này lẻn vào trong khi nhìn mấy anh hùng bị bẫy thì anh sẽ cùng đồng bạn nhìn camera và ăn cục cạ kẹ không có bỏ thuốc. Ừ như thế này chính là đủ xấu xa rồi. Dù cho chỉ có anh và Di thì hình như hơi cô đơn. Vì thế, Blaine, anh đang tính dở trò gì? Lẹt hỏi bằng giọng bằng, cực kỳ không ấn tượng khi bợ rủ sợ lẹn vào văn phòng trộm hắn ném vào xe. Tuy nhiên, Lẹt là thành phần ưu tú, không chút hoảng loạn mà kéo dây an toàn. Thật ra hắn khá vui khi có cơ chuồn khỏi văn phòng, tuy hắn là công tác cuồng nhưng lượng giấy tờ hôm nay không phải thứ mà bất cứ sinh vật sống nào muốn đối mặt. Leslie, hôm nay tôi cảm thấy quái quái. Tuy trước kia tôi chỉ muốn hoạt động trong phạm vi gò thảm nhưng hôm nay tôi muốn chơi đùa với The Style Slip. Không phải lần trước anh có mời tôi sao? Tôi nghĩ anh sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội nhìn sụp mạn xấu mặt. Bạt mạn lại dùng cách nói chuyện của bợ rủ si, tuy hoàn toàn không giống phong cách của bợ rủ sở thế giới này nhưng anh đang có ý tạo ảo giác rằng bợ rủ sở bị đa nhân cách. Tuy bợ rủ sở thế giới này không tốt đẹp gì nhưng bạt mạn cũng không có hứng thú để người khác gánh vác hậu quả do mình gây ra. Lẹt nhìn bạt mạn với ánh mắt ngờ vực nhưng vẫn gọi điện thoại. Messi, không cần đuổi theo, bợ rủ sở bên chỉ đang muốn bàn bạc lại về đề nghị hợp tác lần trước mà thôi. Hãy đem giấy tờ còn đọc lại xử lý đi, ta nghĩ mình sẽ không về kịp. Ừ, mới không phải chỗ việc, hắn chính là có lý do chính đáng. Dù cho tên lên này hôm nay nhìn thế nào cũng thấy hơi dở hơi. Lẹt nhìn thấy hộp cục các kẻ, hôm nay làm việc quá tải nên hơi đói. Rõ ràng bình thường hắn sẽ không làm việc thô bỉ như ăn vụng nhưng không hiểu sao món đồ ngọt chét kem cầu vồng trông rất hấp dẫn. Lẹt cắn một ngụm và cảm thấy da đầu nóng lên. Lẹt, hình như có gì đó không ổn. Chương 6, hại người kết quả, chương 6, hại người kết quả. Và kế hoạch của anh là chúng ta một cách nào đó trà trộn vào giờ sở hồn và khiến mọi thành viên ăn cục cả kẻ bỏ thuốc sau đó quay phim bút lên mạng. Lẹt vuốt ve mái tóc cam dài óng ả đầy sức sống của mình. Hồi nay hắn ăn nhầm bánh đã được thả bã, may là tác dụng phụ không phải biến thành cóc. Đúng vậy, có cái ăn vào sẽ biến người thành cóc. Thật ra Lẹt khá hài lòng với tác dụng phụ. Phải biết quả đầu hói của hắn không phải tự nhiên mà là do ảnh hưởng từ phóng xạ thiên thạch cờ dị tổ này hồi còn trẻ. Tuy bây giờ hắn đã trở thành một người khiến người khác phải cúi đầu sợ hãi, đâu đó đằng sau bóng dáng vĩ đại đó vẫn che giấu đứa nhỏ thiếu tự tin bị đầu gấu bắt nạt bởi không có tóc là quái gì. Thật đáng tiếc tác dụng của bánh chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng Lẹt cũng đã sớm buông tha. Tuy có tóc gì đó sướng thật nhưng không có cũng không sao. Thật đó. Bạt Mạn nhìn qua kính chiếu hậu và thấy phản ứng của Lẹt đối với tóc, có chút không ngờ nhưng nhét một tờ công thức thuốc mọc tóc cho Lẹt. Ừ, cái này mới không phải việc tốt đâu. Đây là hối lộ không sai, là việc xấu. Bạt Mạn cãi nhau với thân thể và thành công thuyết phục, hy vọng tên bợ rủ sợ kia ở nhà không thành công thuyết phục thân thể anh dễ như vậy. Bợ rủ sợ tội phạm đã chết lặng. Thân thể tự động làm quả các thể loại vận động mà phạm nhân rõ ràng không nên làm. Hắn càng cảm thấy tên Bạt Mạn bị cháo thân thể với mình hẳn là một tên điên. Bởi vì tuy thân thể này đang tự động vận động với liều lượng đáng sợ thì nó vẫn còn chưa mệt, và do Bạt Mạn không tại nên tuy thân thể tự động bảo trì thì nó chưa luyện tập đến mức độ trong bảng kế hoạch mà hắn đã đọc sơ qua trên máy tính. Anh hùng nào cũng cố sức thế này sao? Hèn chi không phải ai cũng có thể làm anh hùng. Anh hùng nhóm, chúng ta không phải, chúng ta không có, đừng gán ghép bậy tiêu chuẩn của Bạt Mạn lên người chúng ta. Sau khi chuyến lái xe yên bình và được giới thiệu với gì, không biết là do trong bánh có độc hay hôm nay não của Lẹt cơ bản cháy rồi. Lẹt đồng ý kế hoạch dở hơi của bợ rủ sở và họ hiện đang núp trong phòng giám sát của The Style Hồn. Một cách nào đó thì nhân viên và camera hoàn toàn không phát hiện bọn họ. Lẹt không thể tin được trước kia mình không thể đánh bại được lũ vô dụng này. Có lẽ bợ rủ sở đã đúng, vì đây không phải là tên lên mà hắn từng biết, tại sao hắn phải hạ thấp chính mình cùng siêu nhân đấu tay đôi trong khi hắn chỉ trần lên kế hoạch đơn giản chút là có thể đùa giỡn lũ siêu anh hùng đó xoay quanh. Giết chết siêu anh hùng, làm hỏng tinh thần của họ, phá hủy niềm tin của dân chúng lên họ là không có ích lợi gì cả. Dù sao thì đến khi có người ngoài hành tinh xâm nhập vẫn cần có lũ chỉ có cơ bắp mà không có nào đến đánh. Chúng ta chỉ lần khiến cho họ làm theo ý ta mà không hề hay biết là được, cứ để cho họ tưởng mình là người nghĩ ra giải pháp, nhưng sự thật thì Bạt Mạn ở nhà không có cơ hội tẩy não, ở đây lần đầu tiên làm thì nghiệp vụ cũng không tệ, không hổ là anh. Bộ ba tội nghiệt đang gặm bánh, uống nước ngọt, háo hức chờ chuyện sắp xảy ra. Nhân viên phụ trách camera bị trói băng keo ném ở góc phòng. Trên màn hình, Vulnerable Man đã nói xong bài phát biểu và ngồi xuống, bỗng nhiên nhận ra sự tồn tại của món đồ ngọt trên bàn. Hình như là do một nhân viên nữ vui tươi mang đến. Nàng khá là nổi bật mái tóc vàng cột cao hai bên, một bên chóp tóc là xanh, một bên là đỏ, Bạt Mạn cải trang di thành giống như Hạ Lụy Quỳnh trong phim Xỉn Xì Đỡ Sợ Quốc. Vị ngọt êm dịu lan tỏa khắp khoang miệng, một loại cảm giác tươi mát dâng lên khiến người dư vị vô cùng. Kể cả người không thích đồ ngọt cũng sẽ không cưỡng lại được ăn cái tiếp theo. Vừa đợi bộ mạng tính lấy thêm cái nữa, nhưng đồng nghiệp của nàng có vẻ thấy biểu tình của nàng nên đã nhanh tay chia cắt số bánh còn lại. Cái đĩa trống không chỉ còn lại vài mẩu vụn chứng minh rằng nó từng chứa đựng những cái bánh vài giây trước. Sau đó tia sáng bùng lên khắp phòng bà. Có gì đó sai sai. Sụp Mạn nhìn lên cạnh bàn từ vị trí hiện tại, thở dài. Nhưng âm thanh vang ra từ miệng của anh lại là ồ ồ. Sụp Mạn đã biến thành nếp xanh và hiện tại đang ở trên sàn nhà. Lúc nãy anh nhìn mấy cái bánh màu cầu vồng là cảm thấy nghi nghi rồi. Nó mang đến cảm giác giống như mấy cái bánh quy hôm qua, mấy cái bánh quy khiến anh hát 6 tiếng đồng hồ nhạc Disney không thể kiềm chế được. Tuy biết nguy hiểm nhưng bánh ngon, vì thế Sụp Mạn vẫn không kiềm được rỗi ra móng vuốt tội lỗi của mình và lấy một cái gặm. Và bây giờ anh là một con nếp xanh. Thật bối rối. Ít ra bánh ngon, loại cảm giác tươi mát thoát tục này là một hương vị hoàn toàn khác biệt với hương vị du dương hôm qua. Hình như dùng mấy từ này để miêu tả đồ ăn không quá thích hợp. Nhưng anh hiện là một con nết xanh. Và Vulnerable Man hiện là nam, cực kỳ đẹp trai nam. Cực kỳ đẹp trai nam với quần dài, bánh ngọt không chỉ có thể thay đổi hình thái mà còn có thể thay đổi trang phục. Dù cho bây giờ để ít thì quần áo của Sụp Mạn cũng co lại để mặc vừa cho thân thể hết xanh thật. Quang cảnh xung quanh bàn họp đầy hỗn loạn, Gjin lặn tờ nước cụt ra bong bóng, The Flash tỏa hào quang cầu vồng cứ như mạ dị sơ, ạ của Mạn biến thành nàng tiên cá với áo ngực vỏ sò, quần áo của Gjin ạ lão biến trắng và mũi tên biến hình trái tim các thể loại hỗn loạn. Sụp Mạn có chút may mắn không ai bất cẩn đạp chúng anh. anh không chắc thân thể của hết vẫn có thể kháng đánh như thường không. Khác với lũ trậu, Wonder Woman không có chút phản ứng quá khích nào khi nhìn thân thể nam tính của mình. Thật ra cái quần này khá thoải mái, có lẽ nàng nên thay đổi thiết kế chiến phục. Bình tĩnh lại, trên bàn có tờ giấy. Giọng nói trầm thấp đầy tư tính, cực kỳ có bạn trai lực phát ra từ cổ họng của Wonder Woman. Thân gửi giờ Stylist. Chúng tôi rất cảm kích nỗ lực bảo vệ thế giới của mọi người trong năm vừa qua. Vì bảo vệ nhân loại, các bạn đã hy sinh rất nhiều. Như Wonder Woman phải bỏ lỡ buổi làm mèo để đi sơ tán dân chúng vùng có lốc xoáy. Hay Flash vì cứu người trên đường mà đi là trễ 27 lần. Vì khiến mọi người thả lỏng nên bánh cục cả kẹ là đặc chế, tất nhiên hôm trước đã thử nghiệm trên sụp mạng không thấy vấn đề gì nên mới tặng mọi người. Không cần lo lắng, tác dụng phụ sẽ hết trong vòng 3 ngày. Nếu vội thì có thể kịp để loại bỏ hiệu ứng cũng được. Chúc mọi người vui vẻ. À đúng rồi, hiện tại cảnh tượng của các bạn đang được like sở trễ ảm đó. Nha, chỉ 3 ngày thì không sao. Khoan đã. Đang like sở trễ ảm. Video liên minh công lý VS cục cả kẹ nhanh chóng trở thành một trong những like sở trễ ảm có lượng người xem lớn nhất thế giới, chỉ thua kém video mèo. Cột comment cơ bản là như thế này. Lúc đấy tớ tuy nhìn băng rôn quảng cáo trong trang web không đang tin cậy chút nào nhưng hóa ra là thật. Bỗng nhiên cảm thấy thế giới mạng không chỉ có mỗi lừa đảo tồn tại nữa. Phụt, ạ của mạng một thân được dựa biến thành mảnh mai nàng tiên cá, còn có áo ngực vỏ sò nữa. Vị nào làm được trò này quả là một thiên tài. Mị là nữ, thẳng. Sau khi bị ẩn đờ bổ mạng bẻ cong rồi thì mị lại một lần nữa được bẻ thẳng. A a a a a a. Giọng nói đó. Muốn mang thai con của Vê đút. Vị huynh đài bên trên kia, ta nhìn trang cá nhân của ngươi để giới tính là nam. Nhưng. Ma thuật. Nói có lý. Nếu như mũi tên trái tim kia có tác dụng thật thì có ai thấy Sục Mạn không? Sục Mạn bị bắt cóc rồi. Saver him. OMG bây giờ mày nói tao mới để ý. Không cần quá gấp các em, Sục Mạn đang an toàn trên sàn nhà. Nhưng sàn nhà chỉ có một con ếch. A, chương 7, lọt hố. Mặc dù sở tội phạm đã kẹt trong thân thể này mấy ngày, vì một số lý do thì buổi sáng không thể rời khỏi hang động này. Hắn cũng chỉ lợi dụng cơ hội lúc cơ thể không dở cái gì yêu thiêu thân đọc máy tính giải sầu. Sau đó bở rủ sở tội phạm không ngờ máy tính này cũng có trò chơi. Nhìn theo hành vi của cơ thể này thế nào cũng cảm thấy tên chính chủ kia là một kẻ nghiêm túc, cực kỳ khắc chế. Nhưng nhìn đống đồng phục đa dạng đằng sau thì có vẻ tên anh hùng này có trợ thủ. Vì vậy trợ thủ lợi dụng bột không phát hiện tải game lên máy tính. Mặc kệ, hắn để nhàm chán đến mức mốc nheo rồi, liền mở đỏ tạ hai ra chơi. Rõ ràng máy tính chất lượng cao nhưng đồ họa game chính mình nó rộng, ít ra CPU cấp lực, chơi game mượt cực kỳ. Mặc dù sở tội phạm ở nhà đều bận việc công ty, cũng bận đi lòng vòng phạm tội nên thật ra chưa từng chơi mấy trò này. Kết quả ván đầu tiên không chút nghi ngờ là thua. Tụi nó cứ chửi vì sao không đặt pháp trượng, tại sao không dùng bom khói gì đó. Mặc dù sở tội phạm làm thế nào để mở chặt cũng không biết, khi hết trận liền bay lên mạng tìm hướng dẫn. Nha, là có internet. Tại sao hắn bây giờ mới nhận ra nhỉ? Mặc dù sở tội phạm gõ bật mạng vào công cụ tìm kiếm và lẹt đùa giỡn lọn tóc cam của mình, có chút lưu luyến không thôi. Nhưng hắn đã quyết ý rồi, sau một tiếng nữa đống tóc này sẽ biến mất và hắn sẽ không dùng thủ đoạn tạo mới. Phải biết nếu hắn muốn thì thật sự cũng có đầy cách khiến đầu mình đầy tóc, như thấy trực tiếp vào đầu vậy. Nhưng nói ra hắn đã qua cái thời kỳ chỉ vì mình khác biệt mà tự ti. Hắn đã trở thành mẫu người khiến người khác cảm thấy tự ti mỗi khi nhìn thấy. Với lại quả đầu hói nói ra cũng khá đẹp trai. Mãi đến khi có lại tóc lẹt mới nhận ra mình đã sớm buông tha nó rồi. Mặc kệ thứ gì đang chiếm thân thể của Annie, lẹt cảm thấy kết giao cũng không tệ lắm. Di có vẻ cũng là một đối tượng phù hợp cho việc hợp tác trong tương lai. Tuy biết việc mình ở đây ảnh hưởng đến khả năng làm anh hùng của ai đó, nhưng vợ dù sợ tội phạm không nghĩ một thằng chùm áo tràng đen nhảy tương tương qua mái nhà sẽ có ích lợi gì đến giữ gìn trật tự. Một tên côn đồ chuẩn bị phá cửa sổ nhà ai đó nhìn lên trên đầu, trùng hợp thấy bóng đen. Côn đồ, bắt mạn. Ta đây đết làm nữa. Tối nay về nhà tắm rửa ngủ sớm. Không hề biết sự hiện diện của thân thể này trong nền trời đêm có ý nghĩa lớn lao như thế nào, vợ dù sợ tội phạm lại lần nữa hoàng thần khi cơ thể linh hoạt hạ cánh lên mái nhà tiếp theo, cước bộ nhẹ nhàng không tiếng động, cũng chưa từng dừng lại sau đó lại nhảy ra khỏi mái nhà. Vị trí mái nhà tiếp theo quá xa, sẽ không nhảy tới được. Vợ dù sợ tội phạm dù không có bệnh sợ độ cao cũng bị hành vi tự sát của thân thể này dọa ra bệnh sợ độ cao. Vợ dù sợ tội phạm vô vọng nhìn mặt đất ngày càng tiếp cận. Thân thể này chứng minh nó vẫn phi thường đáng tin cậy, không quan tâm nội tâm thét gào của vợ dù sợ tội phạm, quen cửa quen nẻo lấy súng bắn dây chảo câu ra về phía tòa nhà đối diện. Mãi đến 1 giờ sáng thì thân thể mới tạm hài lòng trở về bạt cà vợ. Vợ dù sợ tội phạm lúc này mới thả lòng thần kinh, không hề biết rằng khi chính chủ ở thì thời gian về sẽ còn trễ hơn. Bên ngoài, các em nghĩa cảnh khác của gò thảm vẫn còn phân đấu. Lần này tốt hơn lần bạt mạn bị trọng thương liệt giường hơn 3 tháng nhiều, ít ra còn chưa có lời đồn bạt mạn mất tích gì đó khiến tội phạm dục dịch. Điều tối thiểu họ có thể làm là đảm bảo lũ tội phạm bị đánh thảm như mọi ngày để không có ai nghi ngờ. Chính nghĩa liên minh cổ tích. Nhờ có kênh live sở trẻ ảm không rõ nguồn gốc, công dân mạng đã có cơ hội chứng kiến một sự kiện liên quan đến các vị anh hùng kính yêu của chúng ta. Superman đã biến lại hình thái bình thường sau một cái thơm vào má mà Wonder Woman hữu tình cung cấp, bay về Daily tờ lạ nẹt viết báo về sự kiện hôm đó. Dù sao nội dung kính bạo như thế không biết thì có chút đáng tiếc, dù cho anh cũng nằm trong hàng ngũ nhân vật chính. Cá nhân anh cảm thấy lần đó cả nhóm bị bỏ thuốc tập thể cũng không có gì xấu. Tuy bánh ngon là nguyên nhân chính nhưng nguyên nhân phụ cũng không kém quan trọng, mọi người đều nhìn nhau xấu mặt nên gần đây có chút gần gũi hơn. Trước kia tuy mọi người có hợp tác chống lại mối nguy hại lớn như đặc xích hay bợ rẹn nhì ạ nhưng chỉ thế thôi, hết rồi. Một phần là mọi người đều có khả năng, bình thường không cần giúp đỡ, một phần là đề phòng. Superman biết thái độ của họ đối với mình là như vậy. Bởi vì thái độ anh đối với họ cũng là như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, mỗi sáng thức dậy nghe đống âm thanh không quá hài hòa ập vài tai, Sụp Mạn đôi khi cũng không hiểu mình vì sao còn muốn bảo vệ nhân loại. Quyền lực sẽ sớm dẫn đến hủ bại. Câu hỏi không phải liệu họ sẽ lạm dụng năng lực vào việc xấu không, mà là khi nào chuyện đó sẽ xảy ra. Mọi người hợp tác khi cần thiết, nhưng không dám lại gần, vì anh hùng ai lại không bị bạn tốt phản bội vài nhiều lần. Nhưng lần trước xấu mặt Sụp Mạn lại cảm thấy thả lỏng. Nhìn mấy người mình từng chỉ tiếp xúc bằng thái độ chuyên nghiệp bỗng nhiên bị lật hố, cảm thấy mình hơi căng thẳng. Tuy không phải là phàm nhân nhưng mọi người đều có tính cách của mình, không phải cao cao tại thượng không người dám với tới. Phản bội gì đó chưa có, ném cho tương lai ngày đó lo lắng sau, hiện tại cứ thoải mái một chút đi. Vì thế Clark, Diana, bà gì, dì ổn, à xua mọi người mặc thường phục đi ăn liên hoan. Trùng hợp gặp bàn ba người bở rủ sở, lẹt, gì. Bạt Mạn là một ông bố tuổi, chuyện gốc nói thế. Bạt Mạn là một người cha ưu tú, cộng đồng fan tin thế. Đáng hận thằng viết kịch bản truyện tranh, phá hoại hình tượng Bạt Mạn trong lòng chúng fan. Sự thật thì ở chủ thế giới, Bạt Mạn có là cha tốt không không biết. Nhưng ít ra có còn hơn không rồi. Nhìn cái thế giới không có Bạt Mạn đống nhiên rối thành mớ bòng bong này đi. Tạm không tính các Robin hay Bạc ở, bạ tổ Mạn không tồn tại gì đó, liền giờ Sester Lit cũng ra vấn đề. Ở nhà mọi người xuẩn banh bao nhiêu thì ở đây mọi người lãnh đạm bấy nhiêu. Ở nhà mọi người có thể yên tâm giao lưu mà không lo lắng bị đâm sau lưng, vì đã có Bạt Mạn lo lắng dùng rồi, liền biện phải giải quyết cũng chuẩn bị xong. Ở đây, mọi người nghi kỵ lẫn nhau, nhưng đều là cá thể có siêu năng lực nên cũng không có tư cách nói người khác. Xa cách lẫn nhau, đồng thời cũng xa cách những người mà họ thể thốt sẽ bảo vệ. Cái gì? Ngươi nói Bạt Mạn không phải ba ba của giờ Sester Lit. Ba ba giận không nhìn, không phát tiêu tiêu vặt, không phân tích sở thích của mọi người mà đặt hàng đồ ăn phù hợp trong căn tin nữa bây giờ. Vì thế tuy thái độ của giờ Sester Lit có vẻ khá bỡn cợt khi Bạt Mạn bị đổi mất, còn quay video, họ thật ra vẫn rất lo lắng không phphải chỉ vì họ là anh hùng mà vì Bạt Mạn là Bạt Mạn. Mặc dù sở tội phạm tìm Bạt Mạn trên Google và lượng thông tin còn không bằng trong thư mục tự đánh giá bản thân được lưu trong máy tính. Có vẻ tuy Bạt Mạn xuất hiện với giờ Sester Lit rất nhiều, nhưng phần lớn dân cũng vẫn tin Bạt Mạn chỉ là đô thị truyền thuyết mà mẹ kể cho con để dọa con không được biếng ăn. Ha, internet vốn cũng không phải nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy. Sau đó bở rủ sở tội phạm một không cẩn thận nhấn lộn vào trang fanfic tiếng Trung ổn bạt gì đó, bở rủ sở tội phạm nội đạo. Tuy ở nhà cũng không thiếu fanfic nhưng số lượng thấp hơn, với lại chính phủ đa phần là anh hùng ít tội phạm, kể cả người không chú ý đến mấy tên anh hùng đó đều cảm thấy bầu không khí giữa họ rất gợp hiệu. Ở đây thì đúng vậy, sau vài ngày lơ tơ mơ thì bở rủ sở tội phạm cũng đã nhận ra mình đã bị chuyển đến thế giới khác. Hèn chi hắn không biết tên Bạt Mạn này là ai, nhưng suy nghĩ lại thì có vẻ các siêu anh hùng đều đã biết. Thái độ của họ lúc hắn mới tỉnh dậy khá quái lạ. Chương 8, chói buộc delay. Chương 8, chói buộc delay. Vợ dù sợ tội phạm để thân thể tự động đêm tuần, kể từ sau lần đốn ngộ thì hắn cảm thấy áp lực thẳng tắp giảm xuống. Rõ ràng mấy tên siêu anh hùng kia đều biết hắn là hàng dòng, hẳn là sẽ có cắt lượt đến bảo vệ gò thảm. Hắn rốt cuộc không cần phải lo thân thể này đi dạo hàng đêm sẽ vì lượng tội phạm tăng cao mà bị nhắm bắn. Với lại tuy vợ dù sợ tội phạm chính mình khá phế nhưng thân thể này quá có khả năng, lâu lâu còn nhảy xuống đập bất tỉnh một tên biến thái rồi lại nhảy lên mái nhà. Nếu không phải hắn bị thân thể này dồn vào chỗ hiểm thì vợ dù sợ tội phạm có lẽ sẽ trở thành fan của Bạt Mạn. Khoan đã, hắn là tội phạm, tất nhiên sẽ không trở thành fan gì đó rồi. Nhóm tâm thần ác hạm, ngươi còn giả vờ gì đó. Đêm nay có gì đó khác biệt. Vợ dù sợ tội phạm có thể mơ hồ cảm thấy được nhưng không hiểu vì sao. Tối nay rằng vẫn như mọi buổi tối, trời đen kịt không sao, tiếng mắng chửi đây đó vọng tới, tiếng súng nổ trong hẻm nhỏ, đèn chiếu tâm hình con rơi in trên nền trời mây. Hình như có thứ gì đó đáng ngờ vừa mới trà trộn vào. A, là đèn con rơi. Hắn có thể không tới sao? Thân thể tự chuyển động, hắn chính là dù không muốn cũng phải tới. Tuy biết không nên quá dựa dẫm vào Bạt Mạn để giữ gìn trị an nhưng James Gọt Đồn biết gọ thảm tạm thời sẽ không đạt được tình trạng đó. Với lại hôm nay Hạc Khảm vượt ngục tập thể. Rõ ràng mấy hôm trước đều rất ngoan ngoãn, tại sao giống như lũ điên đó bỗng có loại cảm ứng gì đó nên không chút dấu hiệu hợp tác vượt trại. Thân ái cảnh sát trưởng, chủ ý thức đã đi vắng rồi. Thân là một cái ưu tú thân thể, ta có thể tiếp tục đêm tuần nhưng việc giải quyết vấn đề Hạc Khảm thì hơi làm khó ta. Tất nhiên không cần phải lo, ta tin tưởng ngài có thể xoay sở được, với lại nghỉ tờ tuyển hiện đang qua thay thế bổ sung. Gọt Đồn nhìn tờ giấy mà Bạt Mạn, không, là thân thể Bạt Mạn thì đúng hơn, đưa qua. Đống nhiên hiểu được vì sao lũ điên đó vượt trai tập thể rồi. Chắc là tuổi khốn đó cảm nhận được Bạt Mạn vắng mặt nên ra ngoài tìm kiếm. Mặc dù sợ tội phạm chính mình cũng nhìn thấy nội dung tờ giấy nhắn, không kiềm được một lần nữa cảm thán thân thể này có khả năng. Đồng thời một lần nữa khẳng định rằng mấy tên anh hùng kia đã biết tổng chuyện gì đã xảy ra. Hừ, thế mà dám đùa giỡn hắn. Mặc dù sợ tội phạm một lần nữa cảm thấy có lẽ mình nên suy xét việc hợp tác với Lẹt Lột Sổ ở nhà để cho lũ anh hùng kia một bài học. Nhưng thật lười quá. Hôm nay lại là một ngày bở rủ sở tội phạm không có hứng thú trở thành siêu cấp kẻ ác đâu. Sau khi cùng Di đi tham quan phòng thí nghiệm của Lẹt thì bộ ba xấu tính đi ăn liên hoan. Người chọn cửa hàng là Di. Nếu có phóng viên nào đi qua không biết sẽ viết tỷ phú ngồi quán vỉa hè, hay trà xanh nam thành công bắt lấy tâm hai tỷ phú mà không lật thuyền. Rất may, không có phóng viên nào phát hiện, ngoại trừ Cờ Lạc và các thành viên dở Sester Lit trong thường vụ. Bạt Mạn cho Cờ Lạc một cái mị nhãn khi ánh mắt hai người chạm nhau. Tiểu phóng viên khi không làm Sụp Mạn chính là như thế rụt rè liền chuyển rời ánh mắt, nếu có thể chất của nhân loại có lẽ còn sẽ đỏ mặt tía thai gì đó. Lẹt và Di ngồi quay lưng về phía giờ Sester Lit nên cũng không phát hiện, Lẹt còn đang gọi điện thoại cho đồng nghiệp, siêu cấp kẻ ác, đến cùng họp. Không hề hay biết làm thế sẽ khiến bàn bên kia càng căng thẳng. Nhưng mà không sao, anh thích. Vợ dù sợ tội phạm mở mắt ra, phát hiện mình bị trói. A, ngày này rốt cuộc cũng đến, vợ dù sợ tội phạm suýt nữa tưởng thân thể này là toàn trí toàn năng đâu. cuối cùng ngày ngươi bị tóm cũng đã đến, thân cùn. Thật ra bây giờ thân thể khá thả lỏng, cũng không lập tức tự động thoát khỏi dây trói như hắn tưởng. Nhưng có lẽ đó do công lao của đám thiết bị trói đầy sáng ý này. Nhìn sơ qua trên bề mặt cũng có hơn 10 loại phong cách thanh kỳ thiết bị trói. Cứ như một không cẩn thận thì hắn sẽ thoát ra vậy. Dù cho phân tích hành động của thân thể mấy ngày nay thì nếu chính chủ ở, việc này thật có khả năng xảy ra. Bởi dù sợ tội phạm nghĩ vẩn vơ một hồi, đông nhiên cảm thấy cằm bị nít lấy, ép hắn ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một khuôn mặt trắng như ngâm qua thuốc tẩy với ánh mắt xanh lá điên cuồng và khỏe miệng đỏ như máu rồ kẹ. Ngươi là tên nào? Ngươi đem bà si giấu đi đâu rồi? Rồ kẹ hiện không cười, mấy ngày trước hắn có một loại cảm giác trống rỗng, cứ như thế giới này thiếu mất một mảnh ghép quan trọng vậy. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là của hắn một cái lớn như vậy bà si đông nhiên biến không thấy rồi. Dù sao ngoài bà si ra thì tất cả người khác đều là dâu riêng người, chỉ có tác dụng làm công cụ trong trò chơi giữa hắn và bác. Không chỉ hắn cảm nhận được sự vắng mặt của bác, lũ hàng xóm trong ác hạm cũng mơ hồ có phát hiện. Tuy rồ kẹ cũng không quá coi trọng tuổi kiệt nhưng hắn mới bị bạt mạn đánh trọng thương, tay còn chưa lành, muốn một mình chuẩn em không phải không thể nhưng hiệu suất không đủ cao. Vì thế hợp tác đi. Và tên bạt mạn giỏm này không chút kháng cự liền bị hội đồng liên hợp lại chùm bao tải vác về ác hạm. Tuy bạt mạn đang ngồi trước mặt nhưng lại không phải bạt mạn, tuy tra hỏi với không khí đầy áp lực nhưng thật ra không có ai dùng bạo lực cả. Thứ nhất là vì họ không muốn đánh bạt mạn khi bạt mạn không ở, thứ hai là lỡ họ đánh hỏng thì bạt không quay trở về được thì sao? Thật buồn rầu đâu. Khi nào bạt sĩ trở về thì phải đánh mạnh tay hơn bình thường mới có giải quyết được nỗi oan khuất này. Ừ, chính là như thế đầy vui sướng mà quyết định rồi. Bạt mạn có điểm ưu sầu. Tuy biết pháp thuật có điểm rắc rối, đổi hồn trở lại sẽ khó nhưng đồng đội ở nhà còn chưa phế đến mức đơn giản gửi lời nhắn đều không làm được đi. Bạt mạn có chút ngứa răng, dạo gần đây có chút thả bay tự mình, có lẽ anh nên tự lực cánh sinh, đâm đầu vào phép thuật. Tuy mọi người đều treo câu bạt mạn làm sao có thể là người thương được, nhưng mọi người đều không chút nghi ngờ chấp nhận sự thật rằng anh chính là một nhân loại không biến đến dị, không phép thuật, không quá mức đi trước thời đại công nghệ. Nhưng nhìn nhưng chờ bạt mạn lâu lâu bày ra liền có chút nghi ngờ thằng này có phải là phàm nhân không, liền bạt mạn cũng vì xem xét ý kiến của mọi người nên cũng kiểm tra mình có ghen mẹ tạ không. Kết quả chỉ ra mọi người chính là nghĩ quá nhiều rồi, bạt mạn chính là người bình thường. Dù cho anh lâu lâu né tia ổ mẹ gạ, với vận tốc ánh sáng, hay anh đọc tiếng chim hót để khóa ma thuật của dạ tà nạ, hay lần anh nâng tảng đá 2 tấn. Nói chung người bình thường huấn luyện đầy đủ nếu làm được như thế hết, thật đó. Lừa gạt ai đâu. Nói giỡn thôi chứ bạt mạn thật ra có tiềm năng sử dụng phép thuật. Ngày xưa anh trà trộn vào rạp xiếc để học khả năng trốn thoát, mở trói thì còn bị bố của dạ tạ nạ lì lợm la liếm đòi nhận anh làm đồ đệ đâu. Nếu bạt mạn là một thằng trẩu có được lực lượng thần bí, có lẽ anh đã đồng ý nhưng bạt mạn không trẩu, bạt mạn là điên, anh học nghệ là vì khiến kiến thức cả mình hoàn hảo, khiến cho khi suy luận sẽ không vì điểm mù trong kiến thức mà phá án sai lầm. Không thấy thằng thám tử nhí nào đó vì không hiểu âm nhạc nên bỏ sót manh mối trong vụ án sao? Đúng vậy, như tất cả lĩnh vực khác, bạt mạn cũng tinh thông phép thuật. Trên lý thuyết, chương 9, tà ác, chương 9, tà ác. Trên lý thuyết tất cả mọi người đều có tiềm năng sử dụng phép thuật. Nhưng bạt mạn không dùng phép thuật, thứ nhất là vì không cần và thứ hai là vì anh là một cái vật biểu tượng. Như sụp mạn là sức mạnh tuyệt đối, hy vọng, lòng tốt, chính nghĩa các thể loại tốt đẹp phẩm chất mà nhân loại luôn tưởng tượng khi nghĩ về hoàn mỹ nhân loại. Bạt mạn hẳn là một cái phàm nhân. Nhưng ở đây dùng ma pháp có lẽ sẽ không ai biết đâu. Không biết do nhớ nhà hay do thân thể tội phạm này mà bạt mạn chỉ phân vân một chút liền chọn liệu pháp ma thuật. Sau một hồi nghiên cứu xong, bạt mạn đã nghĩ ra trận pháp để đem linh hồn mình và linh hồn bờ rủ sở tội phạm về vị trí cũ. Chỉ là nguyên liệu trận pháp được canh giữ bởi giờ sở lít của thế giới này. À mà khoan, anh hiện cần làm việc xấu, trộm đạo gì đó hình như không tệ lắm. Bờ rủ sở tội phạm dù sao cũng là bờ rủ sở tội phạm. Dù cho lũ điên này có phong cách thanh kỳ, khác với tội phạm ở nhà nhưng như thế sẽ gây cản trở đến sự nghiệp lãnh đạo tội phạm của hắn sao? Tất nhiên là không rồi. Sau khi phát hiện mình có thể hóc trước lũ điên này thì hắn nhanh chóng hòa mình vào và thành công thuyết phục người cởi trói cho mình. Sau đó mọi người bắt đầu chia sẻ phèn phịt và fan art, tranh cãi về các thể loại CP. Thứ đầu tiên cần trộm là chất lỏng do sinh vật ngoài hành tinh quét ra. Trùng hợp thay trong viện bảo vệ chủng loại tại phò trẻ sốt số lì của sụp mạn có một bầy nhỏ. Tuy không phải không thể dùng tiền để mua nhưng giữ bưng hang ổ của sụp mạn và bán he do in cho trẻ em gọ thảm thì vẫn là đi bưng hang ổ của sụp mạn đi. Thân thể này yêu cầu phạm tội. Đến bác cực hơi tốn công, bạt mạn vui sướng mà gọi điện thoại cho lẹt nhờ vả. Bờ rủ sợ tội phạm ngồi trong bầy điên một hồi mà có loại cảm giác rằng mình đã quá non rồi. Hắn đang nhìn các thể loại phà nạt với nhân vật chính là bạt mạn. Thật đẹp, thật chất lượng cao, thật sắc, chảy máu mũi. Ví dụ như tấm này, bạt mạn ngất giữa đống đổ nát, một phần mặt nạ bị rách ra để lộ phần mắt nhắm nghiền, lông mi có chút run rẩy, áo giáp cũng rách nát ra các thể loại vi diệu góc độ, ngoại trừ vài vết xước da thì để lộ từng tảng da trắng muốt đánh dấu bởi các loại sẹo không chút dữ tợn, trái lại có chút giá tính mỹ lệ. Hay bản chuyện tranh đoạn nở của này, giờ sẽ sơ lít trước hiếp các bạn nhỏ ác hàm, chỉ bị bạt mạn đến giải cứu. Sau đó chỉ bị bạt mạn tặng cho mỗi bé tội phạm một cái môi thơm để an ủi và chữa vết thương. Hay tấm kẽn tạc cơ này, bạt mạn bị vả sần y vĩ hự hự hự. Còn có ý tứ nhất là cuốn thể loại bá đạo tổng tài yêu ta, với bờ rủ sơ bên trong vai bá tổng và bạt mạn trong vai ngây thơ trong sáng vô tà anh hùng. Tình tiết bao gồm bờ rủ sờ bên giả ngu nhưng thật ra là ác tâm thật sự, đem ngây thơ trong sáng vô tà bạt mạn lừa dối đến sau đó cầm tù, bờ giờ SM Play, phòng tối Play, tinh thần hỏng mất còn có nở tờ với các con nuôi nữa. Cuối cùng bạt mạn được cứu nhưng trở thành công cụ tiết dục cho các Robin và giờ Sky Slit. Bờ rủ sờ tội phạm đọc đến đây thì huyết đục sôi trào, sau đó mới để ý là mình ở thế giới này nhận con nuôi. Lại có thêm một đứa con đẻ lưu lạc ở ngoài đến 10 tuổi mới đón về. Bờ rủ sờ tội phạm còn trình, bỗng nhiên cảm thấy thất bại. Liên cả mình ở trong phèn phịt của thế giới này đều như thế hùng dũng, làm phiên anh hùng mà ở nhà tuy làm trùm tội phạm nhưng vẫn tấm thân xử nam. Có lẽ lúc về nhà hắn nên cùng người âm khoảng cách tiếp xúc, nhưng nghĩ lại thấy ai cũng không xứng đáng với mình a. Mà không biết vợ rủ sở ấy nạ ở thế giới này có cố định người yêu không nhỉ? Dù sao con trai, có huyết thống, đều có. Khoan đã, bây giờ nhớ lại hình như vợ rủ sở bên thế giới này hơi im hơi lặng tiếng. Tuy ở nhà báo chí không đăng hắn, thế giới nhiều người giàu, báo chí nào có thể chỉ đăng bài về một người, nhưng đây không phải là ở nhà a, vợ rủ sở bên của thế giới này thân đơn thể bạc, dùng sức một người nuôi sống hơn một nửa giới truyền thông của gò thảm. Sinh hoạt không tránh khỏi trải qua chắc trở. Bắt mạn không khỏi lười biếng nhớ nhung quyền hạn tối đa của phò trẻ sót sổ lì tiểu tại nhà. Hẳn là ảnh hưởng của thân thể này không sai, bắt mạn nào có thể lười biếng đâu. May là ngày xưa có kinh nghiệm lẻn vào, hơn nữa còn mang theo lẻn nữa. Bắt mạn tuy không có quyền hạn nhưng tay tiện nhấn mật khẩu. Không chút chần chờ, cửa mở. Lẹt nhìn bắt mạn với đôi mắt đầy kích ngưỡng, cũng không, hai người không hề nói chuyện mà tranh thủ lúc thiết bị che chắn âm thanh còn tác dụng liền lẻn vào. Khác với lẹt như nhà quê lên thành phố tò mò ngắm xung quanh, bắt mạn bước đi với mục đích rõ ràng, quen thuộc cứ như đi dạo trong vườn nhà mình vậy. Nhưng cũng không có gì lạ cả. Bậy bạ dùng nhiều tiền như vậy dưỡng các ngươi thì nhà các ngươi tất nhiên cũng là nhà bậy bạ rồi. Dù chu bở rủ sở bên ở thế giới này là tội phạm, cũng không bao dưỡng mấy đứa con siêu phàm, đến cả phò trẻ sót sổ lì tiểu đều có vi diệu khác biệt trong cách sắp xếp bố cục nhưng tổng thể không sai biệt lắm. Bạt mạn đi một hồi, lại rẽ trái xuyên qua một bức tường như xuyên qua không khí, lại dùng sức mạnh của não đem điểm yếu ngày xưa sụp mạn nói để tạm đóng mấy con robot. Trong lúc đó lẽ bị tuột đằng sau, vẫn đang nghiên cứu làm thế nào để động mấy cái máy tính pha lê. Thế giới này tất nhiên có điểm khác biệt. Như rổ kẻ không có mà có gì hay lẹ hay cùng sụp mạn đấu tranh anh dũng nhưng nói cho cùng cũng chỉ là mặt ngoài đánh nhau không có gì thái quá, cũng chưa chôn ghen tạo cơ lộn, hay xâm nhập vào trụ sở. Chắc tại ở đây không có bạt mạn nên lẹ cũng không dám quá lãng. Ở thế giới của bạt mạn thì lẹ lãng thế nào cũng sẽ có bạt mạn đi thu thập tàn cuộc, xoát mặt ra đuổi sụp mạn rằng tùy thế giới nhiều khốn nạn, lẹ, nhưng cũng vẫn tồn tại khốn nạn với trái tim nhân tử, bạt mạn, đáng để bảo vệ. Nếu không liền cục đá đều có tính tình, lẹ thế giới này dám học tập lẹ thế giới kia thì chắc sụp mạn đã sớm hắc hóa diệt thế rồi. Và vì lẹ thế giới này là lẹ thế giới này nên sau khi chọn lọc thông tin hữu dụng tham khảo thì lẹ cũng không tính dựa vào nó để đối phó sụp mạn, ý tứ bỏ thêm vài 22 GAV thiết lập tự động phát hình là được rồi. Bạt mạn ngay lúc này đã thu thập xong nguyên liệu, tiện thể trộn mạ gì sở thuốc nhuộm vào máy giặt, đừng hỏi vì sao sở đây lại có máy giặt. Đảm bảo sụp mạn đi đánh nhau với đạ sệt có khả năng sẽ lóa mày cầu vồng, tới chừng còn kích hoạt thiểu năng trí tuệ hào quanh đem đạ sệt đánh ốc. Một bên sụp mạn mất mặt một bên làm xạ sệt mất mặt, bạt mạn toe vẻ đợt làm việc các này ổn. Chưa kể bạt mạn còn nhìn thấy thần thao tác của lẹ nữa. Không hổ là ngươi, nhân vật phản diện của thế giới này. Trước đó Bạt Mạn đều mò rõ tính chất của thành phần phe phái phản diện thế giới này rồi, nếu không dù đây không phải thế giới mình thì Bạt Mạn cũng sẽ không chút do dự hố anh hùng. Nhưng tuy hành vi nhiều trêu đùa hơn nguy hiểm nhưng xâm nhập gia cư bất hợp pháp và truyền bá văn hóa sắc tình vẫn là hành vi phạm tội nên Bạt Mạn càng nhìn càng cảm thấy thoải mái, tạm thời có thể áp chế ham muốn đem trẻ em thu vào đường dây buôn bán thuốc phiện. Thật đáng mừng. Chương 10, về nhà, than phiền, kết cục cùn cỡn. Chương 10, về nhà, than phiền, kết cục cùn cỡn. Bờ rủ sở tội phạm không biết chuyện gì xảy ra nhưng sau một hồi chồng chất như xếp domino, cuối cùng ngã nhào một cái và hắn hiện đang bị chó trong bệnh viện tâm thần để làm trọng tài cho cuộc thi tác phẩm phèn mạ kẹ. Hiện nay ứng cử có tiềm năng đạt hạng nhất còn có, gối ôm thân cao in hình bạt mạn bản giáp rách quần manh, một bản tiểu thuyết ổn bạt tác giả dấu kẹ, phản nạt bạt mạn và các bạn nhỏ phiên bản chuyển giới tính. Đừng hỏi vì sao áo giáp quần manh mà không hoàn toàn nu, tất nhiên mở mịt mơ hồ càng sexy chứ sao. Với lại nu xong còn để lại mặt nạ che mặt cũng không đẹp lắm. Đừng hỏi vì sao rổ kẻ có chiếm hữu dục mạnh thế mà viết hạ dẻm, hắn đến bây giờ còn đang tưởng tác phẩm của mình là vô xê về thanh thủy văn đây. Càng đừng hỏi vì sao chuyển giới xong mọi người hoặc bầu ngực song sánh, mông đột eo kiểu nữ hay cơ bắp linh hoạt nam trong khi bạt mạn trực tiếp thấp một đoạn thành nhỏ xinh lọ ly. Tất cả là vì nghệ thuật thôi, thật đấy. Tuy tác phẩm của rổ kẻ có độ cạnh tranh thật nhưng vô dụng, ai biểu nó là tác phẩm của rổ kẻ đâu. Ngay khi lượt bầu phiếu cuối cùng chuẩn bị bắt đầu kết thúc thì một vòng tròn ánh sáng với các loại tối nghĩa phát sáng ký tự xuất hiện dưới thân bợ rủ sở tội phạm. Bác sĩ, ngươi đã về rồi, chúng ta nhớ ngươi nhiều lắm. Mà tên chiếm thân thể ngươi là ai vậy? Dù kẻ xông lên đánh lạc hướng tay để sau lưng ra hiệu cho chúng cộng phạm đi giấu tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có lúc này lũ thần kinh nào đó mới chân chính phối hợp ăn ý với hiệu suất cao. Ngay lúc này, tại trong thư viện, Dạ Tạ Nạ vẫn đang tìm tài liệu giải phép. Hừm, Bạt Mạn đã tự động trở lại. Chắc là phép thuật hết thời gian tác dụng. Nàng liên hệ giờ Sky Sơ Ly, thông báo tin mừng cho chúng bạn để họ bớt lo. Đừng nhìn họ vụ tâm vô phôi nhưng cũng chỉ thực hiện kế hoạch đề phòng Bạt Mạn đã sớm viết nhưng thủ tục cần làm khi thân thể của Bạt Mạn bị chiếm bởi người khác, trường hợp 37. Nhìn theo dõi tình hình từ Master thì mọi thứ có vẻ ổn nên mọi người tạm yên tâm. Cũng không thể nào rích nhấp để kẻ chiếm thân thể biết danh tính thật sự của Bạt Mạn đi. Dù cho đó có là phiên bản thế giới song song của chính anh ấy cũng không được. Bởi dù sợ tội phạm đống phát hiện mình đã trở lại thân thể mình rồi, thật đáng mừng. Cảm giác tự do tản mạn vô kỷ luật này thật thoải mái. Bởi dù sợ tội phạm sờ sờ phần bụng mềm mại sướng tay của mình, lập tức quyết định suy nghĩ tập cơ bụng trước đó là rất rưởi. Hắn như thế vĩ đại tội phạm cần thiết cơ bụng sao? Hắn lại không phải nào đó siêu anh hùng, cần cơ bụng làm gì? Phải công nhận bờ rủ sở tội phạm đã bị thân thể kỷ luật nào đó dọa sợ. Nhất là mấy ngày nay toàn ăn uống điều độ dinh dưỡng cân đối nhưng hương vị một lời khó nói hết. Hắn muốn uống coca, không muốn ăn rau. Bờ rủ sở tội phạm ổn định lại cảm xúc rồi xem xét chuyện gì đã xảy ra với thân thể mình mấy ngày nay. Sau đó bờ rủ sở tội phạm phát hiện mình đang ở trong tù. Bờ rủ sở tội phạm. Có vẻ là tự thú với đầy đủ bằng chứng. Theo thông tin thì hắn đã thống nhất thế giới ngầm của Gò Thảm, còn tiêu diệt luôn cờ Hoogsterhoffel, ném tất cả thằng rắc sần tật nào đó cai quản, còn mình thì chui đi tự thú. À, trước đó còn hợp tác với Lẹt Lột Xô để đầu độc mấy vị siêu anh hùng và lẹn vào trụ sở cụ sụp màn để trông đồ. Bờ rủ sở tội phạm, lợi hại a bạn màn. Không hổ anh là tôi. Đúng vậy, sau một hồi thì bờ rủ sở tội phạm cũng đã đoán ra được tên bạn màn khốn khiếp đã cùng mình cháo thân thể là ai. Dù cho thế giới khác nhau nên thật ra họ không có gì liên quan, nhưng bờ rủ sở tội phạm cũng không ngại dùng ai đó để làm đòn bẩy khen mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đi tập cơ bụng. Đừng hỏng. Mà bây giờ có nên vượt ngục không nhỉ? Nói thật, ở trong tù hay ở ngoài tù vẫn có thể dụ dỗ người bạn nhỏ cần súng bắn nhau. Hình như cũng không sai biệt lắm. Di không hiểu vì sao nhưng Di đã trở thành tung giám đốc với toàn bộ cổ phần của bờ rủ sở vậy nà rồi. Tuy Mr. Bột đã rời đi và để lại tên bờ rủ sở nhàm chán kiệt, nhưng Di tỏ vẻ mình sẽ ưu tú điều hành công ty. Biết đâu một ngày vẻ trời nào đó bơm đủ tiền vào sẽ nghiên cứu ra thiết bị xuyên không đâu. Lúc đó là có thể cùng Mr. Bột chơi tiếp rồi. Dù kẻ cảm thấy có kẻ đang nhăm nhe địa vị của hắn trong lòng bác. Nhóm tinh anh của A Khảm đã thành công che giấu hàng tồn thần thánh của mình bằng cách dùng tà giáo sụp bát, giờ sẽ bắt làm vật che lậy. Hừ, bọn họ ghét cay ghét đắng hàng ngoại nhập. Tên ngoài hành tinh hay lũ bên ngoài Gò Thảm khác nào có tài đức gì xứng đôi với bạt mạn nhà họ chứ? Không hiểu sao lũ phàm nhân kia cứ ngu xuẩn mà sản xuất mấy loại phèn phịp tà giáo này. Chỉ có Gò Thảm tiêu hóa nội bộ mới là chính nghĩa. Vì thế bạt mạn vừa thoát khỏi cuộc sống vui sướng trêu đùa giờ Starlit, ăn thức ăn nhanh, uống coca chỉ để kẹt trong dây chói nghe tụi bệnh nhân tâm thần phàn nàn về phèn phịp. Bạt mạn mới không hối hận đã trở lại đâu, thật đấy. Nhưng bánh quy của Anthony. Bạt mạn nhân cơ hội cuộc thảo luận trở nên náo nhiệt liền tháo chói, chuồn về nhà. Anthony, ngài cần giảm eo do cường độ vận động gần đây hơi thấp. Bánh quy thường không thể có nhưng bánh quy vị ra có thể có. Bạt mạn, hức hức. Bờ rủ sở tội phạm móc ra một cái máy tính từ đáy giường 300 mét vuông trong phòng giam. Kể ra bạt mạn tuy đem hắn vô tù nhưng người ta là siêu anh hùng, còn có lương tâm. Trên máy tính là một cái phần mềm cho phép chui vào cửa sau cơ sở dữ liệu của giờ Starlit. Không có tính nguy hiểm gì nhưng có thể dùng để hóng hớt xem người mất mặt gì đó. Còn cái này là màn chiếu lai sở chế ảm cảnh tượng trong trang viên. Không biết bạt mạn làm trò gì mà thành công lắp đặt camera lỗ kim. Bờ rủ sở tội phạm thề mỗi lần hắn muốn làm bếp này thì án phật cứ như rằng phát hiện và chống rông xuất hiện đem gỡ bỏ. Bờ rủ sở tội phạm có chút thương hại bờ rủ sở bên thế giới song song thành trẻ mồ côi. Hắn tuy lớn lên có sở thích làm tội phạm có chút không ra gì, cái này gọi là có chút, nhưng hắn vẫn yêu ba mẹ. Dù cho hắn chiếm cổ phần và quyền điều hành của công ty đem họ đá ra. Nhưng hắn có gửi tiền hàng tháng để mẫu thân tiếp tục làm từ thiện, cũng cung cấp công cụ y tế cấp độ cao nhất cho bệnh viện của phụ thân nha. Hắn theo đuổi ước mơ có gì sai sao? Cũng như mẫu thân yêu thích làm từ thiện đơn thuần vì nàng yêu thích làm từ thiện. Việc làm từ thiện này có lợi cho xã hội chỉ là tiện thể mà thôi, chí nàng lại không ở cứu thế. Hay phụ thân không thực sự muốn cứu người mà chữa bệnh, ngài ấy chỉ đơn thuần thích chữa bệnh mà thôi. Mấy người đó khỏe lại là do chữa thành công, nào phụ thân cũng không vì này mà tự hào. Tất nhiên nếu có người không qua khỏi thì không phải đã cố hết sức sao? Kết quả không quan trọng là quá trình nha. Không có lý do gì đứa nhỏ có ước mơ làm cầu thủ bóng rổ được khuyến khích trong khi hắn có mộng tưởng làm tội phạm lại bị xa lánh. Này không công bằng. Rõ ràng tiêu chuẩn cách đây. Vì thế tuy có chút ưu sầu khi bị phiên bản song song của chính mình hố vào tù thì bờ rủ sở tội phạm cũng không có gì hận. Bạt mạn còn để lại công cụ phạm tội cho hắn đây, chế độ an toàn cho trẻ em. Bờ rủ sở tội phạm tôn trọng ước nguyện làm anh hùng của ai đó như hắn chính mình sẽ không từ bỏ làm tội phạm vậy. À mà khoan. Vô tù thì làm thế nào để tìm nữ xứng tầm với hắn đây? Bờ rủ sở tội phạm vẫn nhớ công tích N đứa con của ai đó.